Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục vào chương trình Phật Đáp, Phật Pháp Vấn Đáp kỳ số 15 của Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam Chùa Khai Nguyên. Để mở đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ thứ 15, có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Con kính bạch Thầy, năm nay con ngoài 50 tuổi. Từ khi con ngoài 20 tuổi, con được mẹ con kể lại, mở ngoặc đơn, mẹ con cũng nghe người khác kể lại, đóng ngoặc đơn, là Đức Phật Thích Ca thuở trước khi thành Phật, cùng tu với Bồ Tát Di Lặc. Khi hai ngài ngồi thiền, Đức Phật Thích Ca có mở mắt, thấy bông hoa xương rồng của ngài Di Lặc nở hoa. Ngài Thích Ca ngắt bông hoa đó, đặt lên cây xương rồng của mình. Vì thế nên ngài Thích Ca thành Phật trước. Sau đó đọc kinh, con hiểu không phải là như thế. Nay nghe thầy giảng pháp về tội vọng ngữ, mở ngoặc đơn, con không biết vì sao ai đó lại kể cho mẹ con nghe như vậy, đóng ngoặc đơn. Vậy con và mẹ con giờ phải làm thế nào để thoát tội vọng ngữ đó ạ? Lời vọng ngữ này theo kinh Địa Tạng sẽ phải đọa địa ngục A Tỳ. Con hoang mang lắm ạ, kính xin thầy hoan hỷ ban cho con lời khuyên, con cảm ơn thầy ạ. Cái này thì chúng ta biết rằng ở trong Phật Pháp thì không bao giờ có cái chuyện như vậy. Nếu mà chúng ta biết là nếu mà Thích Ca Mâu Ni Phật mà còn khởi một cái tâm mà gian dối như vậy với bạn mình, bạn đồng tu của mình là Bồ Tát Di Lặc, thì chắc chắn rằng không bao giờ mà Đức Phật đã thành Phật được. Cho nên cái này là cái chủ thuyết của ngoại đạo, họ đi họ tuyên truyền để họ làm giảm cái uy tín của đạo Phật chúng ta. Vì Phật tử này nói rằng trước thì nghe mẹ kể lại câu chuyện đó, và mẹ cũng nghe qua người khác kể một cái truyền tai nhau như vậy. Thì cái này thì thầy cũng khi mới xuất gia thì cũng nghe một số các Phật tử họ hỏi câu hỏi nó tương tự như thế, và họ nói rằng như vậy có đúng không. Và thậm chí có người nói rằng có Phật tử họ đang tu theo Phật Thích Ca rồi, khi họ được nghe câu chuyện đó và họ nói rằng vậy tức Đức Phật Thích Ca là người gian dối, cho nên họ không tin nữa và họ đi theo một tôn giáo khác và học đó. Thì đây cho nên là đây là những cái gọi là cái bẫy của ngoại đạo, những kẻ xấu họ muốn chia rẽ sự đoàn kết Phật giáo cũng như là cái tín tâm của tín đồ Phật tử của chúng ta, để chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Thì Phật tử này hỏi rằng nay thì được nghe giảng kinh và đọc kinh Phật Thích Ca thì mới thấy rằng cái lời nói ấy là sai, phạm vào tội vọng ngữ. Cho nên nay thì Phật tử được nghe kinh Địa Tạng, cho nên thì thấy kinh Địa Tạng nói cái tội đại vọng ngữ như vậy sẽ đoạn nhục A Tỳ, cho nên nay Phật tử này rất là hoang mang, thầy xin là thầy hoan hỷ cho lời khuyên. Thì với cái điểm này thì thầy cũng xin chia sẻ như thế này. Khi chúng ta chưa biết thì cái điều đó thì gọi là cũng không phải là cái tội lớn, tội đó có thể sám hối được. Điều quan trọng bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn cố tình để đi tuyên truyền, đi bôi xấu đạo Phật và đi chia rẽ này, nội bộ của đạo Phật chẳng hạn, nội bộ tôn giáo của đạo Phật chẳng hạn, giữa tăng với tăng, giữa tăng với ni, hoặc ni với tăng, hoặc là tăng ni với Phật tử, vân vân chẳng hạn. Đã như thế thì mới gọi là vọng ngữ, đại vọng ngữ đoạn địa ngục A Tỳ. Còn nay chúng ta chỉ nghe người khác nói xong chúng ta cũng đi kể lại thôi. Thì đấy là do chúng ta gì? Trong nhà Phật gọi là vô minh. Vô minh tức là gì? Do kém hiểu biết, mình chưa được học. Đến cái đó thì cho nên mình nghe thế nào mình đi nói như vậy, gọi là không có chính kiến. Thì cái tội đó cũng có nhưng mà nó ít thôi. Mình đem công đức tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí cúng dường, bỏ ác làm lành, lấy những cái hành thiện hàng ngày đó để hồi hướng thì cái tội đó sẽ sớm được tiêu trừ thôi. Phật tử, thầy cũng khuyên Phật tử cũng không nên hoang mang và lo lắng thái quá mà nó làm ảnh hưởng đến cái sự nghiệp tu hành của mình. Cho nên thì chúng ta biết là Phật nói là tội từ tâm mà sinh, phúc cũng từ tâm mà sinh. Nếu chúng ta lúc nào trong tâm cũng buồn phiền, hoang mang, lo lắng về một cái điều nào đó thì đó chính là tội đấy. Đó chính là ác đấy. Đó chính là khổ đau. Và cái nhân ác, nhân khổ đau đó sẽ dẫn chúng ta đi vào nơi đọa xứ, tức là ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, ngay sau khi xả bỏ báo thân. Cái còn báo thân thì Đức Phật nói người đó đã khổ đau rồi thì khi xả bỏ báo thân chắc chắn thì sẽ rất khó để thoát ra khỏi ba đường ác đạo. Cho nên á, nay các Phật tử chúng ta tu hành là cần phải hết sức là tỉnh táo và dụng cái tâm làm sao đó để chúng ta phải buông xả được. Các cụ ngày xưa, các tổ ngày xưa nói pháp thượng ưng xả hà huống phi pháp, tức là chính pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Đến một lúc nào đó chúng ta tu hành cái chính pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp. Trong kinh Đức Phật lấy cái ví dụ giống như người qua sông, cưỡi con thuyền qua sông, khi qua sông rồi thì chúng ta không cần nữa thì đến bên kia bờ sông, đạt được cái đích của chúng ta rồi thì chúng ta có vác theo cái thuyền thì làm cái gì cho nó mệt mỏi ra, hoặc có lôi nó đi trên bờ đi đâu cũng lôi nó theo, có khi vác nó theo thì người đời họ thấy như vậy họ sẽ bảo chúng ta là kẻ ngu vậy. Đó. Có đi chăng nữa thì chúng ta cũng neo đậu nó lại ở dưới bến thôi chứ thì ai vác con thuyền đi theo. Sang đến bên kia rồi thì thôi, ai vác con thuyền đi theo nữa. Cho nên ở đây gọi là chính pháp một lúc nào đó còn phải bỏ huống chi là phi pháp ở chỗ đó. Tức là gì? Mình không học Phật, mình không đắm chấp vào gì? Vào lời dạy của Đức Phật ở trong kinh để mà gì? Mà chấp tướng và chấp pháp. Chấp pháp thì cũng khổ, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà người chấp pháp ấy, thì sẽ hay sinh được cái tâm rất là khó để có thể giáo hóa lay chuyển họ. Khi mà họ đã tu tập một cái pháp nào đó mà không may họ đi sai đường lạc lối thì chúng ta rất khó để hướng cho họ quay trở lại được. Mà thậm chí là khi họ chấp pháp rồi ấy, họ cho cái pháp của họ là trên hết, pháp của họ học được là trên hết, pháp của người khác là gì? Là yếu kém, hoặc rằng là tà pháp, thậm chí là còn cho là tà pháp nữa, vân vân. Mặc dù có thể cũng chỉ cùng là Phật pháp đó, nhưng mà họ lại khởi cái tâm như vậy. Cho nên ở đây thì thầy khuyên Phật tử này cũng không nên quá bận tâm lo lắng, hỏa vang mang làm cái gì vào cái điều đó, vì điều đó là việc từ trước kia. Mình chưa học Phật, mình nghe thấy từ người này truyền người khác như vậy, thế bây giờ thì mà thôi, nhất tâm sám hối đi tụng kinh niệm Phật đi là hết thôi, không phải suy nghĩ về cái chuyện lo lắng đó nữa. Câu thứ hai trong buổi Phật pháp vấn đáp kỳ 15 ngày hôm nay. Có một Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, cách đây đã 5 đời, khi đó cụ con mất và sau khi đó thay nhà mới, biết mộ cụ là mộ kết, gia đình không biết nên vẫn thay nhà cho cụ. Sau đó gia đình gặp nhiều tai ương, đặc biệt là năm đời nay, năm nào cũng có người chết trẻ dưới 30 tuổi hoặc dưới 50 tuổi. Các con trai trong gia đình không thành đạt, hoặc thành đạt rồi lại đổ vỡ, dở dang. Nhà con là trưởng họ, ảnh hưởng nhiều hơn dòng thứ. Đời ông, con có 5 anh em. Em trai ông con có một con gái rồi mất, hai em trai cũng mất rất trẻ, một con trai của ông con lấy vợ thì không có con. Đời bác con, bố con, anh em đều bị mất hai con trai rất trẻ. giờ gia đình con cần phải làm gì để thoát khỏi tình cảnh đau thương này ạ? Con kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Cái này thì thầy cũng đã nghe, ngày xưa thì đi học, khi còn đi học cũng nghe một số các quý thầy lớn, các hòa thượng thượng tọa cũng kể về cái chuyện mà gọi là mộ kết. Mà cái mộ kết thì cái này thì cũng có rất nhiều cái cách mà gọi là mộ kết, hoặc là mộ kết giữ nguyên thân thể. Có khi mộ kết là có những ở trong đó người ta nói là có những cái kiểu như cái váng, cái kiểu như cái nó lên là cái vàng vàng, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, hoặc là ngũ sắc vân vân, nó răng kín ở trong cái quan tài mà cái người, cái thân thể của người mất kia là không có hôi thối, không hôi thối, hoặc là còn bộ xương, hoặc có trường hợp là còn cả tấm thân luôn. Đó, cái trường hợp này ngày xưa ngay các cụ cũng kể rồi. Vì sao mà lại có cái chuyện đó xảy ra? Ngày xưa thì chúng tôi đi học thì nghe cố hòa thượng viện chủ Hương cụ cũng nói, và một số các vị hòa thượng thượng tọa cũng nói về cái vấn đề đó. Thì cụ hòa thượng viện chủ Hương ngày đó ngài giảng, ngài nói là đấy là do cái thứ nhất là cái gia đình đó chôn cái người thân của mình ấy, trúng được cái gọi là cái long mạch, trúng được cái long mạch gọi là cái huyệt mạch. Nói theo phong thủy người ta gọi là chôn trúng cái long mạch, cái huyệt mạch rất là tốt, nó có cái sinh khí rất là tốt, cho nên nó khiến cho cái thân thể của người mất kia là không bị hoại tử, hoặc là nó tiêu hết thân thể nhưng mà cái xương không tiêu. Và đặc biệt đó, nó lại kiểu như mình nói nôm na là có một những cái loại nấm nó mọc lên. Cái nấm này không phải là cây nấm như chúng ta ăn đâu, mà nấm này nó phủ kín ở trong đó, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, hoặc là gì, hoặc là hồng, hoặc là ngũ sắc vân vân. Đó thì tùy theo. Như vậy họ gọi là gì? Mộ kết. Một cái thứ hai, nó cái thứ hai gọi là mộ kết đó này, nó cứ đùn lên càng ngày càng to. Càng ngày càng to ra, mộ càng ngày càng to, mà trong khi đó không có mối đùn, không có gì cả, không có một tí mối đùn nào cả, nhưng mộ thì càng ngày càng to ra. Thì đấy cũng là một cái cách mộ kết thứ hai, đó là nó đùn càng ngày càng to nhưng mà không đắp đất, cứ to ra, không biết đất ở đâu mà tự nhiên là cứ to ra như vậy. Thì cái này thì các cụ ngày xưa nói rằng đó là chôn vào những cái huyệt mạch, những cái long mạch, cho nên thì nó tốt như vậy. Nhưng tuy nhiên các cụ hay nói là gì, khi mà chôn vào cái nơi đó rồi nhưng mà gia đình dòng họ đã có đủ phúc để hưởng hay không? Nếu không đủ phúc để hưởng, cả gia đình và dòng họ không đủ phúc để hưởng á, thì tự nhiên nó xúi đây, có khi mình sùng sục lại đi đến để đào, để bới hoặc để chuyển đi. Cho nên cái trường hợp này thầy cũng gặp một hai trường hợp ở dưới gần dưới Mỹ Đức có một trường hợp mấy năm trước cũng lên kể với thầy cái câu chuyện tương tự như thế này. Sau khi mà bới lên sang cát mà thấy cái chuyện đó thì gia đình không biết, dòng họ không biết, cái cố tình làm xong một cái thì đúng là cả cái dòng họ cũng chật vật, người thì chết, người thì bệnh, người thì tai nạn giao thông, người thì đi làm thì mất của, người thì đang quan chức nhà nước thì bị kỷ luật, vân vân. Nó nhiều những cái mà họ không thể nào mà lý giải được trong một cái thời gian ngắn 1-2-3 năm như vậy. Cả cái chi họ, cả cái dòng họ ấy đều là lụn bại cả. Thì họ đến hỏi tôi thì ngày đấy thì tôi đều hướng cho họ là thôi bây giờ chuyện nó qua rồi, muốn lấy lại không thể lấy được nữa, bây giờ thì phải đã cất đi rồi, bây giờ mang để đặt vào đấy cũng không được nữa, có đặt lại vào đấy, bây giờ cất đi rồi, bây giờ mang vào đào với đất lên đào vào đấy đặt lại không thể được nữa. Cho nên thì tôi mới khuyên là thôi thì cái điều quan trọng nhất là bây giờ là lo để siêu độ cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ sớm được thoát khỏi ở cái cảnh giới cõi âm, sớm được sinh cõi nhân thiên, thậm chí là sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, hưởng phúc báo thọ mạng vô lượng, sớm trở thành một vị Bồ Tát tu hành tu nhân tích đức, phổ độ chúng sinh, mau thành Phật quả để phổ độ chúng sinh khắp mười phương thế giới, thậm chí là để quay về độ cho chúng ta cũng sớm được giải thoát. Thì đó mới là cái người học Phật, mới là cái người con hiếu thảo nhất, mới là cái người học Phật chân chính nhất đối với cõi Nam Thiệm Bội Châu của chúng ta này. Cho nên là cái trường hợp này thì thầy cũng khuyên là bây giờ thôi cả cái chi họ dòng họ này này, nếu mà ở gần gần khu vực Hà Nội này thì đến hôm 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch này có cái Đại Pháp Hội Quan Âm Tam Thời Niệm, đến mà làm lễ cầu an cho cả cái chi họ này. Thậm chí nói là có một cái trường hợp lấy vợ mà không có con này, nếu mà tuổi dưới 50 hoặc thậm chí 55 trở xuống vẫn có thể làm lễ để cầu con được. Đó, thì cứ thử đi, nhiều người, nhiều gia đình, nhiều cặp đôi họ làm được lắm. Đó, thì trong pháp hội Quan Âm này thì mỗi năm chỉ có 2 pháp hội thôi. Đó, thì già nửa năm mới có một lần, từ tháng Giêng cho đến giờ, cho đến tháng 9 mới có một lần. Đó, cho nên thì thầy khuyên là Phật tử này nên nói với các cụ trong gia đình và trong dòng họ, trưởng chi họ để đóng bè tập phúc cùng nhau lên để làm lễ. Thầy cũng nói luôn, lên làm lễ ở chùa Khai Nguyên không phải lo đến tiền, mà cũng đừng có phải hỏi nhà chùa là hết bao nhiêu tiền. Vì đến chùa Khai Nguyên là gì? Là ngôi chùa để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Cho nên đến đây thì như về nhà mình, đừng có hỏi là bao nhiêu tiền. Nếu có điều kiện thì mỗi một ngày chúng ta làm lấy 3 mâm cơm chay, cúng Phật, cúng Tổ và cúng các cụ vong nhà mình. Nếu không có thì mua cân hoa quả cũng được. Mà không có cân hoa quả thì cốt là đem đầu đến, thì đem thân thể và đem cái tâm đến mà gì mà lễ Phật là được. Ở chọn cả 3 ngày là tốt nhất, không thì ở được 1 ngày 2 ngày thì cũng được, nhưng mà ba chọn cả 3 ngày pháp hội là tốt nhất. Đem cái công đức đấy mà hồi hướng, siêu độ cho các cụ gia tiên, tiền tổ nội ngoại sớm được sinh về cõi lành. Và còn con cháu trong gia đình thì sớm tiêu trừ nghiệp chướng, được bình an mạnh khỏe trở lại để còn đi làm ăn, rồi nuôi con nuôi dạy cháu vân vân. Đó, chẳng hạn thì cái trường hợp này thì thầy khuyên như thế, nên pháp hội này nên tới, ở gần thì nên tới. Người ta ở xa tít Quảng Ninh, thậm chí là ở trong miền Nam người ta còn ra cơ mà, tận trong Đắk Nông người ta còn ra được cơ mà, trên Điện Biên người ta còn xuống được cơ mà, Lào Cai, Yên Bái người ta còn đến được cơ mà. Đó. Cốt là xuất phát ở cái tâm chúng ta, nếu muốn giải quyết được cái vấn đề tâm linh khúc mắc đó thì bây giờ thì thôi, cái gì đã qua rồi tiếc nó không lại được nữa. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là hướng tới tương lai và làm cái gì cho tốt cho cả người âm và người dương. Thì trường hợp này thầy khuyên là trong 3 ngày pháp hội tới đây, cả cái chi họ này nên đại diện cử nhau đến, mỗi một nhà một người hoặc 2 người gì đó để đến mà gì mà lễ suốt 3 ngày đó là quý nhất. Cứ lễ xong đi sẽ thấy cuộc sống thay đổi hẳn, theo pháp hội đi cuộc sống nó thay đổi hẳn. Mà chỉ có những người đi theo về thì tự gia đình mình cảm nhận thôi. Thầy cũng không thể giảng nó thay đổi ở mức độ nào. Thay đổi mức độ nào là tùy tâm của các quý vị. Có thành tâm để theo suốt cả 3 ngày, mà 3 ngày đó có thể có nhất tâm để tụng kinh niệm Phật hay không, hay là lại đi lảng vảng ở ngoài sân, vẫn ở trong chùa, vẫn đến chùa, vẫn ở ngoài chùa, nhưng mà ngồi lảng vảng ở ngoài sân đó, thì cũng gần như chả được công đức gì. Lảng vảng bỏ tay ra sau lưng mà đi ngắm cảnh á, đến bữa đi ăn cơm, ăn xong rồi đi ngủ, xong hết 3 ngày rồi về thì đến chùa như vậy, thế mới chả giải quyết được vấn đề gì. Cho nên á, đem thân đến nhưng phải đem cả tâm đến. Cái tâm đó là sao? Cái tâm thành kính đối trước Tam Bảo Phật Tiền, đối trước đàn tràng chư tôn đức tăng ni và đại chúng, cùng nhất tâm mà lễ Phật, niệm Phật, sám hối, tụng kinh. Nếu có điều kiện thì phóng sinh tu phúc, sắm sửa trai tăng để cúng dường Phật, cúng dường gia tiên, tiền tổ nhà mình. 3 mâm cơm thì cũng không nhiều, mỗi mâm cơm có 200.000, 3 mâm cơm thì 600.000, nếu làm cả 3 ngày thì hết 36-18, hết 1.800.000, nếu làm 1 ngày thì hết 600.000, nếu mà không có điều kiện làm 1 ngày thì cả 3 mâm thì là 1 mâm cũng được, nếu không có điều kiện làm 1 mâm thì mua cân hoa quả cũng được, không có điều kiện cân hoa quả thì đến người không được. Đó, thế xin nhắc lại cái điều đó. Cho nên nhưng mà điều quan trọng là cốt ở cái tâm, phải theo lễ được thì mới giải trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn được. Không cứ bảo là cũng đi lễ, ví dụ như trong quê thầy, trong Hòa Bình hôm trước có một cái gia đình là cũng trùng tang trùng phục rồi 2-3 năm nay, cũng chết đâu gần chục mạng người trong cái chi họ, chết 8 người, trẻ cũng chết, nó có 1-2 cụ già, đa số là trẻ, đang khỏe mạnh có khi là phát hiện ra bệnh vài hôm sau chết, có người đang khỏe mạnh đi trên đường thì tai nạn xe máy chết, có người ngủ qua đêm xong rồi không thấy dậy, gọi cửa mở ra đạp cửa phá ra thì đã chết mất rồi. Nó khủng khiếp sợ hãi như vậy, cầu cúng bao nhiêu không khỏi, gia đình họ hàng thì cũng hết ông thầy này đến thầy nọ cũng không được. Xong rồi có người mách ra đây. Ra đây thì thầy bảo là ra đây thì trước khi ra họ nói là gia đình nhà con mấy năm vừa qua như thế cho nên bây giờ là gì? Đi cúng đi bái là tốn kém rất nhiều, bây giờ vay mượn rất nhiều rồi. Bây giờ con không có tiền đâu. Thầy bảo thôi không quan trọng. Ra chùa Khai Nguyên thì không quan trọng cái chuyện tiền nong, cái chuyện tiền bạc, mà quan trọng nhất là các cụ trong gia đình, trong chi họ có bảo nhau ra được lễ suốt được cả 3 ngày hay không. Quan trọng ở chỗ đó. Thì các cụ có bảo là gì? Bảo có. Chúng tôi lễ được. Chúng tôi lễ được, không có người ta lễ được, chúng tôi lễ được. Thế mà ra mới ở được hết ngày đầu tiên sang hết, sang thời thứ nhất, thời đệ nhất và thời thượng cúng buổi sáng. Sang thời đệ nhị một cái xong một cái thấy các Phật tử ở trong quê về, mọi người á ra về thì cũng cả họ cũng ra về luôn. Thế là bắt đầu là về lại gì, lại nói rằng á, về nó 2-3 tháng sau lại tiếp tục có một người mất nữa, thế là người thứ 9. Trong có mấy năm thế là tiếp tục người mất nữa là người thứ 9 mất. Thế là bảo gì, đi ra lễ gì, ra lễ chùa Khai Nguyên cũng không khỏi. Thế hôm rồi tôi về nghe các cụ mới nói, các cụ bảo là đấy cái gia đình nó ra lễ mà vừa qua về trong cái chi họ lại mất một người nữa. Thế tôi bảo là lễ như thế nào? Thế các cụ mới kể là đấy, chi họ ra mà thầy bảo lễ 3 ngày. Nhưng mà nó ra lễ rồi có một già nửa buổi sáng đến buổi chiều hết thời đệ nhị. Đến 4 giờ thấy chúng con và đoàn về thì gia đình cũng nhảy xe về hết, chả ai ở lại. Mà trong khi đi thì lúc khi đi thì mọi người ở nhà thì bảo là ra là phải nhất tâm ở hết 3 ngày thì mới về. Nhưng mà mới có thời đệ nhất đệ nhị xong mà cái đã ngày thứ nhất đã bỏ về hết rồi. Đó. Thế như vậy thì làm sao mà gọi là thành tâm được? Đấy không thể gọi là thành tâm. Mà ở trong quê ra thì của cải vật chất đã không có rồi, để cúng dường tam bảo rồi, một mâm cơm chay còn không làm được. Chỉ có mua được cân hoa quả thôi. Mâm cơm chay còn không làm được, có nghĩa là điều kiện kinh tế nó trầm trọng đến mức độ như thế rồi. Nhưng mà thầy bảo đó, thôi cái đó thì không quan trọng, Phật Bồ Tát không có chấp, và cứ phải có thì ngày mới độ, mà không có ngày không độ đâu. Điều quan trọng nhất là ở 3 ngày mà nhất tâm để mà hành lễ. Đừng có lang thang ở ngoài sân chùa khi mà thầy và đại chúng đang làm lễ ở trong. Mình phải ngồi vào để lễ, nhất tâm để lễ. Cho nên không đọc được cũng ngồi ở trong mà lễ. Không đọc được thì cái lúc đại chúng đứng lên ngồi xuống thì chúng ta vái ra thì chúng ta vái. Hoặc đến lúc niệm Phật thì chúng ta thì cũng nhất tâm mà niệm theo, chỉ có 6 câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi chẳng hạn. 6 câu đấy mà không niệm được thì tôi không biết là nói thế nào nữa cả. Đấy, nhưng mà không trụ được. Không trụ được. Cho nên ở đây chúng tôi nói là cái tâm là rất là quan trọng. Vượt qua những khó khăn, những thói quen, ngồi lâu thì mỏi lưng. Chúng tôi biết cái điều đó. Nhất là ở nông thôn, các cụ đến chùa lần đầu tiên ngồi nghe thầy giảng đấy, đã 2 tiếng, hơn 2 tiếng rồi. Khóa lễ 2 tiếng đấy thì ngồi 4 tiếng đồng hồ liền. Ngồi 4 tiếng đồng hồ liền, các quý vị biết là gì? Đối với một Phật tử, đối với một người chưa phải là Phật tử mà ở nông thôn đó, họ chưa tiếp xúc với Phật Pháp bao giờ, thì đây quả là gì? Một việc rất khó khăn đối với họ. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói, cần là cái sự nhất tâm, cần là cái sự thành tâm để mà lễ bái là như thế. Cái sự nhất tâm và thành tâm đó rất quan trọng. Chứ không phải là tiền bạc của cải là quan trọng. Ở ngôi chùa khác, ngôi chùa nào tôi không biết, nhưng ngôi chùa này tiền bạc của cải nó chỉ là phương tiện để làm chùa tô tượng đúc chuông cho các quý vị lễ thôi. Chứ còn với cá nhân chúng tôi ấy thì cũng bình thường thôi, không có gì nặng nề cả. Có thì cũng làm Phật sự, mà không có thì cũng vui vẻ, không có sao cả. Thậm chí 1-2 năm nay tôi còn không muốn tiếp khách. Các vị thấy tôi có muốn tiếp khách đâu. Vào pháp hội thì xuống là tôi đóng cửa mà. Giao cho chị khách tiếp. Ai muốn hỏi cái gì thì hỏi những cái vấn đề đặc biệt liên quan đến tính mạng. Liên quan đến vấn đề đặc biệt mà cấp bách thì tôi mới tiếp. Còn tiếp mà chỉ hỏi những cái chuyện vớ vẩn là xem ngày xem giờ, rồi chồng con say rượu, làm thế nào để cho chồng con bỏ rượu, con đi đánh điện tử chẳng hạn, làm thế nào để cho nó bỏ được điện tử, vân vân, hỏi những cái chuyện thế tục như thế thì tôi bây giờ là tôi ít khi tôi tiếp. May mà bây giờ thì tôi còn lại tiếp tục vì Hoằng Pháp, cho nên là chúng tôi bỏ một tuần 3 ngày, thứ 2, thứ 4, thứ 6 trả lời trực tuyến như thế này thì các Phật tử đưa câu hỏi lên mà ai có duyên thì được trả lời thôi, chứ còn mà đến mà gặp tôi hỏi những cái chuyện mà nó không mang cái tính chất là cho tu tập ở trong cuộc sống như thế, quả thật là tôi không muốn tiếp. Vì cái thời gian chúng tôi bây giờ là nó quá bận, công việc giáo hội cũng nhiều, công việc trụ xứ cũng nhiều, mà thời gian để dành cho bản thân để tu tập một chút đó, thì cũng cần phải có nghỉ ngơi để lấy sức khỏe để tiếp tục cái khóa lễ cho ngày hôm sau, chứ không phải là lễ xong một cái là ngồi tiếp khách từ sáng đến trưa, trên chiều, chiều đến tối là lại đi ngủ đâu, không có. Mà còn phải từ A cho đến Z, giảng thì cũng bản thân tôi, lên chủ lễ cũng bản thân tôi, thì chủ lễ xong xuống một cái đã ngoài 12 giờ rồi, thì các vị bảo tôi làm sao mà tiếp được nữa. Ăn cơm xong một cái đã 1 giờ rồi, 1 rưỡi thì đã lại báo thức rồi đó. Và 2 giờ thì 2 giờ kém thì lại bắt đầu lên khóa lễ rồi. Cái vòng suốt như vậy, một mình thì phải lo tất như vậy. Cho nên các vị thấy là đến bản thân tôi bây giờ cũng không muốn tiếp khách những cái chuyện mà nó không đâu vào đâu nữa. Các vị cũng qua đây cũng hoan hỉ và thông cảm, chia sẻ cho chúng tôi, không có thì lại bảo là chúng tôi thì càng ngày thì càng kêu thế này thế khác, nói như thế thì phải tội chứ. Đó thì cái tóm lại là cái trường hợp này thì câu hỏi trường hợp này thì thầy xuyên là cả gia đình dòng họ tới đây tháng 9, 16, 17, 18 tháng 9 đây, nên hoan hỉ bảo nhau phát tâm đến mà theo cái pháp hội này, cầu siêu cho các cụ tổ tiên và đặc biệt là cầu an cho gì gia đình con cháu những người còn sống đây này, thì sớm thoát đi thì cái cộng nghiệp, cái nạn chết trẻ, cái này cũng do cộng nghiệp mà ra. Nay chúng ta tụng kinh niệm Phật về nhà thì cũng nên hoan hỉ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ở tại gia đình nữa, mỗi nhà một gì một quyển kinh mà đọc ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình á, hàng ngày á, sáng chiều tối, nếu không được cả ba thời sáng chiều tối thì được hai thời cũng được, sáng tối cũng được. Nếu ngày không được hai thời sáng tối thì một thời buổi sáng hoặc một thời buổi tối cũng được, tùy theo công việc của chúng ta, nhưng nên có mỗi ngày một thời, trừ những ngày gia đình chúng ta bận bịu công việc đặc biệt thì mới tạm nghỉ một ngày thôi thì có thể được. Nếu nhất tâm làm được điều đó thì cái vấn đề gì, cái vấn đề mà chết trẻ trong dòng họ và những cái điều bất chắc trong dòng họ thầy nghĩ rằng sẽ sớm vượt qua thôi, không xa đâu. Là cái này thì kinh nghiệm các thầy cũng giúp được cho khá nhiều dòng họ, khá nhiều gia đình vượt qua những cái gian truân trong cuộc sống về vấn đề tâm linh như thế rồi. Sang câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, hiện giờ vợ chồng chúng con đang ở vào đất thờ tự của cụ nội. Khi cụ sống, cụ thường đi trong đình làng. Khi đình làng bị phá thì có lấy đi một cái đầu con chó và một con chó đá và một con rùa đá và gạch của đình làng để về làm nhà mình. Khi vợ chồng chúng con ở đấy, khi vợ chồng cúng con ở đấy, vợ chồng chúng con đọc đấy là cúng, khi vợ chồng chúng con ở đấy thì thường xuyên bị ốm đau, nhưng chúng con không biết lại đào bể phốt và xây nhà tự hoại ở đất đấy. Khi đào con thấy một số đồng tiền, một số đồng xu tiền ngày xưa. Từ khi chúng con thấy đồng tiền xu thì gia đình con thường bị tai nạn giao. Không hiểu hay là đứt tay hay thế nào đấy, thường bị tai nạn giao chấm, không hiểu là tai nạn bằng cái gì, tai nạn giao gì, giao tai nạn giao tai nạn giao là tai nạn gì, thường hay bị tai nạn thôi, nói nôm na là thường hay bị tai nạn. Chồng con 39 tuổi bị nạn xong thì chưa khỏi, thì con trai lại bị tai nạn xong, gia đình sợ quá nên có mời thầy sư đến tận nhà cúng phả độ gia tiên tại nhà. Xong không bao lâu thì con trai con lại bị tai nạn tiếp, đến con cứ liên tục lại đến con cứ liên tục trong nhà, con bị tai nạn nhiều quá, con khổ quá. Con lại đi xem bói, thầy bói bảo đất ở nhà con có sơn tinh thần nữ đang ngự ở tại đây, gia đình phải xây cây hương ở ngoài sân để thờ thì may ra mới hết được. Chúng con chưa kịp xây thì có người rủ con đi lên chùa khai nguyên lễ. Con cũng được nghe băng giảng của thầy và con cũng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được 5 ngày rồi mà con cứ thấy con bướm và kiến đen nó cứ vào quyển kinh của con mà đang tụng. Con sợ quá, gia đình con không biết làm thế nào mà cũng không biết kêu ai cứu được cho gia đình con. Con cầu xin thầy cho con một lời khuyên, vợ chồng con phải làm thế nào để được để ở được cái đất này. Con xin cảm ơn thầy. Các cụ đúc kết kinh nghiệm mà đã từ ngày xưa rất lâu rồi, nói rằng cái đất mà ở vào đất đình, đất chùa, tức là cái đất mà ngày xưa là có đình đền miếu mạo và chùa chiền đó, chùa tháp đó, xây dựng để cúng Phật, cúng thánh, cúng thần đó, mà vì một lý do nào đó hoặc giặc pháp đốt hoặc là chiến tranh tàn phá, nó chỉ còn lại cái nền móng hoặc là nó chỉ còn lại khu đất trống mà bây giờ chúng ta hoặc là mua đến để ở hoặc là chúng ta chiếm đấy để ở, thì các cụ nói là sẽ không thể khá lên được. Gần như không có cách gì để xử lý cả. Gần như không có cách gì để xử lý. Vì những cái trường hợp vào đất đình, đất chùa, đất đền, đất miếu như thế mà cái nơi nào nó linh thiêng. Chúng tôi bảo cũng bảo khuyên là tụng kinh Địa Tạng, thậm chí tụng đến cả năm rồi nhưng mà vẫn không chuyển được. Vì sao? Vì chúng ta biết là cái đất đó, cái nơi đó là cái nơi gì mà thánh thần người ta đã được, ngày xưa người ta đã được được phong và người ta được xây dựng đình đền miếu mạo và thờ nơi đó rồi. Nhưng vì chiến tranh hoặc là vì một cái lý do nào đó, con người ta tác động vào đập phá đi và lại san sẻ chia đất cho dân ở hoặc là dân tự ra chiếm lấy để ở đó, thì cái này thật mà khó để mà giải quyết được. Theo thầy thì cũng có vài trường hợp thầy khuyên là thôi bán cái chỗ đấy đi để mua chỗ khác, thậm chí bán rẻ thì cũng phải bán. Có một cái trường hợp ở trong Kim Bôi Hòa Bình mà vừa rồi cái gia đình nhà họ cũng ở vào một cái đất miếu kiểu như thế, gia đình cũng chết chóc lụn bại hết đi. Và vừa qua thì ra gặp thầy thì thầy bảo thôi, thì bây giờ thì đất thì Phật tử ấy, cái vị đó nói là nhà cũng còn rất nhiều đất ở chỗ khác, nhưng cái chỗ đấy là chỗ ở từ ngày xưa rồi, mấy chục năm nay rồi, bây giờ không muốn chuyển đi. Thế tôi bảo thôi, có nhiều đất chỗ khác thì làm đi chỗ đấy. Bây giờ là cúng lại cho dân, cho xã để lại xây lại cái miếu thờ như ngày xưa. Đó là 300-400 mét vuông thôi. Bán nó được mà trong quê nó được vài trăm triệu thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề gì lớn. Cho nên sau khi nghe thầy khuyên như vậy thì gia đình về hiến lại cho dân, cho xã để làm xây lại cái miếu. Và gia đình chuyển sang một cái khu đất cách đó khoảng độ mấy trăm mét, nó không phải là đất đền, đất miếu ngày xưa ở. Thế từ ngày xong một cái thì cả gia đình yên. Có đứa cháu trai trưởng thì đi thi đỗ 3 trường đại học, cái kỳ đại học vừa rồi đỗ 3 trường đại học đó. Mà gia đình mọi người là mạnh khỏe, yên ấm trở lại. Thế cho nên thì cái này thì thầy cũng khuyên như vậy. Còn bây giờ thầy cũng không có cái cách gì để khuyên hơn như vậy đâu. Mà còn đoán ông thầy cúng về thì thầy nghĩ chả có ông thầy cúng nào mà chấn yểm được, càng chấn yểm càng chết. Cái trường hợp này càng chấn yểm càng chết. Còn bây giờ nếu mà điều kiện không có điều kiện để đi nơi khác thì thôi, theo thầy thì cứ tụng kinh Địa Tạng nhất tâm để hồi hướng, sám hối các cụ, các vị thần linh ở nơi đó, là thì thôi gia đình chúng con ngày trước đây ngu si ám muội ông cụ nhà con làm cái việc như thế, Phật tử nói là lấy cột đá, lấy con chó đá, lấy cái gì đó vân vân, một vài thứ đó, ở ngoài đền ngoài miếu đó để về làm ở nhà đó, thì nay đem công đức tụng kinh này để sám hối cái việc đó. Còn cái đất cát nhà cửa thì mình nếu mà không có điều kiện để chuyển đi hay là không thể bán được, để chuyển đi chẳng hạn, thì thôi cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng xin các ngài hoan hỷ cho. Xin các ngài khi mà mình phát nguyện tụng kinh 100 ngày hoặc 1 năm chẳng hạn, hoặc 3 năm chẳng hạn, để hồi hướng bao nhiêu công đức để hồi hướng cho các ngài, để các ngài được siêu thăng cảnh giới, được về nhậm chức ở một gì, một ngôi đình, ngôi đền, ngôi miếu thì to hơn, lớn hơn, nhiều người cung phụng và cung kính cúng dường hơn, tuổi thọ các ngài là gì, được thọ mạng lâu dài hơn, phúc báo của các ngài gì, được thì được tốt đẹp hơn, thì đương nhiên gì các ngài cũng sẽ hoan hỷ để cho chúng ta ở lại cái nhà đó thôi, đó, cái đất đó thôi. Nhưng cái này là phải phát đại nguyện ngày 2 thời hoặc 3 thời tụng kinh Địa Tạng, tức là mỗi ngày hết một bộ đó, một bộ cả 3 quyển, quyển thượng, quyển trung, quyển hạ đó. Tụng thế nào, tụng một thời hết cả một bộ cũng được, tùy theo, nếu thời gian không có, còn thời gian mà có thì chia ra thành 2 hoặc 3 thời là tốt nhất, vì chúng ta còn có thời gian để niệm Phật thì nó sẽ tốt hơn. Mà còn thời gian không có cả 3 thời, chỉ có một buổi sáng, một buổi tối chẳng hạn, thì chúng ta chỉ có thể nhất tâm tụng cả một quyển thượng trung hạ vào một thời thì cũng được, không sao cả. Lấy công đức đó hồi hướng cho các vị và sám hối cái tội lỗi các cụ của chúng ta cũng như chúng ta bây giờ, thì thầy nghĩ rằng nhất tâm cầu nguyện thì cũng có thể chuyển đổi gì, chuyển họa thành phúc được, có thể chuyển họa thành phúc được. Đó, thì cứ thử đi, Phật tử này cứ thử đi một thời gian đã xem như thế nào. Thầy xin hướng dẫn như vậy thôi. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con bạch thầy cho con sám hối ạ. Con học trường sinh học 2 năm rồi. Con có mở Xuân La. Con có mở Luân Xa. Con có mở Luân Xa trước rồi. Với vừa rồi con quy Tam Bảo ở chùa dịp tháng 7 vừa rồi, thầy trường sinh học làm lễ cắt duyên âm cho con. Con định không đi, nhưng thím con bảo đi được. Giờ con rất sợ, vì nghe thầy giảng con biết nó nguy hiểm, nhưng điều con sợ nhất là con quy Phật rồi lại làm thế trái với giáo lý của Phật. Giờ con phải làm thế nào ạ? Bạn sinh viên này đi mở Luân Xa, và kinh nghiệm của những người học Phật như các thầy ạ, những người mà đi mở Luân Xa, nếu không khi mà ngồi thiền mà không điều tiết được cái khí của mình thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Mấy năm gần đây thầy phải chữa cho gì, cho khá nhiều những cái trường hợp mà đi tu thiền theo một số các gì, các vị nó không có cái sự học thiền cơ bản, cho nên á mở các huyệt Luân Xa hoặc là huyệt Bách Hội hoặc là vân vân các huyệt ở trên thân thể, đặc biệt là hay mở huyệt Bách Hội và mở cái huyệt ở chỗ giữa chặng mày, giữa chặng mày và mở cái huyệt đan điền, mở huyệt hậu môn, vân vân, mở huyệt dưới lòng bàn chân. Trường hợp như vậy á, khi mà tu tập mà không làm chủ được bản thân mình á, chỉ một thời gian sau là có vấn đề ngay. Người tự nhiên là mất ăn, mất ngủ, và thần kinh thì bất ổn định, có thể hay nói làm nhảm, hay mơ thấy gì, lúc thì mơ thấy cảnh thần tiên, lúc thì mơ thấy cảnh gì ma quỷ, vân vân và vân vân, cho nên khiến cho người đó gì hay lo sợ, thậm chí mà khi sợ đến tột cùng rồi á thì chẳng muốn tiếp xúc với ai nữa, xã hội gọi là bệnh gì, bệnh tự kỷ, hoặc rằng từ cái chỗ đó thì có người thì ngược lại cái bệnh tự kỷ đó là không hay nói năng với ai thì lại nói năng suốt ngày, lúc gặp ai cũng khoe mình là Phật, là Thánh, là Bồ Tát tái thế, là thần linh, vân vân đó, để cứu độ chúng sinh. Đó là những trường hợp bị ma dựa phát cuồng, trong nhà Phật gọi là ma dựa phát cuồng, chính là do cái sự tu tập không đúng pháp của mình vậy. Cho nên á, bạn này hỏi rằng bây giờ đã quy y rồi về, thím lại bảo gì phải tiếp tục đi lên để cắt duyên, cắt duyên âm. Cái ông thầy vừa rồi, cái ông thầy trường sinh học làm lễ cắt duyên âm cho con. Con định không đi nhưng mà thím bảo đi được. Thím bảo đi được cho nên là, nhưng mà con còn đang phân vân và là nghe thầy giảng rồi, sợ, biết sợ. Nhưng mà lại quy Tam Bảo vừa rồi rồi, nếu mà theo cái đó thì sợ trái với giáo lý của Đức Phật phải làm thế nào. Phật đó thì không có sợ bất cứ một người nào bỏ đạo của Phật ra đi đâu. Ai có duyên thì đến, ai cảm thấy thì không có duyên thì đi, thì Phật cũng không có níu kéo. Nhưng điều quan trọng là thế này này, điều quan trọng là con muốn làm người hay không, hay là sau này con muốn làm quỷ. Nếu con muốn làm người á thì hãy tu tập theo chính pháp, làm trời á thì hãy tu tập theo chính pháp, mà làm Bồ Tát làm Phật á thì hãy tu tập theo chính pháp. Mà con làm muốn làm quỷ thần, thậm chí muốn gì, muốn làm một chúng sinh đau khổ trong ba đường ác đạo trong tương lai á, thì cứ đi mà mở luân xa đi. Thầy dám đảm bảo chắc chắn 100% với con là một thời gian sau á, chính con không làm chủ được bản thân mình. Thế đừng có nói là gì, nói là cứu độ chúng sinh. Bản thân mình chẳng làm chủ được thì cứu độ được ai? Nếu con không tin, con cứ theo một thời gian nữa mà xem. Và lúc đó khi mà đã ăn sâu vào rồi thì rất khó để chữa đấy. Rất khó để chữa đấy. Thầy nói trước như vậy để con cũng biết được, để mà tính cho cái cuộc đời của mình nó đi làm sao cho nó đúng. Đừng phụ công cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng chúng ta ăn học lớn cho đến khôn cho đến bây giờ, mà một cái quyết định sai lầm sau này khiến cho bố mẹ cũng ôm hận khổ cả đời vì chúng ta, sinh chúng ta ra nuôi dạy chúng ta mà để cho chúng ta đi lầm đường lạc lối, để cho cha mẹ rồi phải buồn khổ, thì cái này lỗi của chúng ta là lỗi rất lớn ở trong đó vậy. Cho nên cần phải suy nghĩ, đừng có nghe một ai đó, mặc dù người đó là thím của mình, nếu như mình cảm thấy nó không đúng với chính pháp thì là thím của mình cũng không nghe. Thậm chí xin lỗi tất cả các quý vị, thậm chí mà bố mẹ chúng ta đi sai pháp, lầm đường lạc lối mà khuyên chúng ta theo con đường đó thì chúng ta cũng nhất định không theo. Mà chúng ta phải tìm cách để kéo bố mẹ chúng ta ra khỏi cái chỗ mê lầm đó, hướng về với chính đạo, để làm một con người thật sự có lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, ngay cuộc đời này và trong tương lai về sau. Thì đó mới là đứa con hiếu thảo, đứa con có trí tuệ, và đứa con thì biết cách báo hiếu cha mẹ ngay trong cuộc đời hiện tại này. Một Phật tử nữa hỏi rằng là: A Di Đà Phật, con bạch thầy, gia đình con có xây nhà thờ riêng ở bên cạnh. Khi còn sống, bố con ở với chị con và các cháu nhà liền bên. Khi bố con chết được khoảng chục ngày thì mọi người không để ban thờ bố con ở nhà chị con nữa, mà chuyển ban thờ bố con sang để ở nhà thờ. Con thấy rất buồn và lo lắng, không biết như vậy có làm sao không. Con xin thầy cho chúng con biết với ạ. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe, A Di Đà Phật. Thì thường thường ấy, thì theo cái tục lệ của Việt Nam chúng ta, nó cũng mỗi nơi một kiểu, không phải là giống nhau đâu. Có khi Hà Nội một kiểu, Hà Tây một kiểu, Hòa Bình một kiểu, Thanh Hóa một kiểu, Nghệ An một kiểu. Cái cách gì, cái cách về tang gia nó cũng không giống nhau tuyệt đối đâu các quý vị. Giống như miền Nam á, thì sau con người ta chết đi họ bảo gì, đào sâu chôn kín thì mới gọi là đứa con có hiếu. Còn miền Bắc chúng ta sau 3-4 năm là phải gì, lại phải đào lên, sang cát thay áo cho bố mẹ á, thì cho người thân đã mất rồi thì cái đó mới là gì, mới là đứa con có hiếu. Còn chết mà nó vẫn cứ bỏ đấy á, 3-4 năm, 6 năm sau mà nó vẫn cứ bỏ đấy á, thì xã hội người ta cho là gì, là đứa con bất hiếu, không lo được gì, lo được mồ yên mả đẹp cho gì, cho bố mẹ, cho ông bà khi đã quá vãng về thế giới bên kia, vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy hai quan điểm trong cùng một đất nước, mà hai cái quan điểm gì về văn hóa tang gia nó cũng khác nhau một trời một vực. Cho nên ở đây thì Phật tử này có hỏi rằng gia đình trước đây có xây cái nhà thờ riêng ở bên cạnh, khi mà còn sống thì bố con ở với chị khi và các cháu nhà liền kề ngay bên cạnh cái nhà thờ đó. Và khi mà ông cụ mới mất đó, thì mọi người không để bàn thờ bố con mà gì, mà con nhà chị con có nghĩa là không để ban thờ bên nhà nhà chị nữa, vì bố ở với chị, khi mất thì cũng để bên chị một thời gian ngắn, khoảng độ chục ngày, thì mọi người liền là chuyển sang bên nhà thờ. Thế như vậy thì bạn này hỏi làm như vậy thì thấy làm như vậy thì rất là lo lắng, không biết như vậy có làm sao không. Thôi cái này thì chúng ta cái chuyện đã rồi rồi thì cũng không nên truy cứu là làm như vậy là được hay không được, tốt hay không tốt. Mà điều quan trọng là gì? Bây giờ thì con và chị con thì nên nhất tâm để thỉnh kinh Địa Tạng về để tụng, để cho gì, cho vong linh nghe. Và đặc biệt là thỉnh lấy cái đài có giảng 108 bài kinh Địa Tạng của thầy, hoặc là 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần 1 của thầy, và 50-60 bài giảng kinh lần 2 để mà nghe. Mở lên trên ban thờ nhỏ nhỏ cho gì, cho các thần linh thổ địa rồi các chân linh cửu huyền ra tiên thất tổ nhà mình, nếu chưa được siêu thoát hoặc chưa được đi thoát hóa đầu thai, còn ở dưới quay âm thỉnh thoảng vẫn về với con cháu á, thì có thể gì, nghe câu được câu không, họ phát bồ đề tâm thì càng tốt cho chúng ta trong vấn đề gì, trong cái vấn đề tâm linh đó. Cho nên ở đây thì thầy khuyên Phật tử là không nên truy cứu là sau 10 ngày gia đình dòng họ để chuyển, không cho để bên nhà chị nữa. Cho nên như vậy thấy rất là lo lắng và không biết có làm sao không. Theo thầy thì thôi không nên truy cứu cái đó, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng thì công đức mới tốt. Bố của gì, bố của các con mới sớm được siêu thoát. Trong kinh nói là gì? Nhất tâm tụng bộ kinh Địa Tạng đem hồi hướng cho người đó được sinh thiên gì, hàng trăm lần, hàng nghìn lần, cái quái trời đau lợi cơ mà, công đức vô lượng. Hãy suy nghĩ và làm điều đó càng sớm càng tốt, càng nhất tâm càng nhiều được thì càng quý hóa. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, vợ chồng con cùng sinh tháng 6 năm 1991. Thời gian trước con có đi xem thì người ta bảo vợ chồng con thuộc cung ly, thuộc cung ly biệt. Vì chồng con thuộc cung ly mà con thuộc cung càn, lấy nhau, một là vợ chồng bỏ nhau, hai là tuyệt mệnh. Hiện tại chúng con mới cưới được gần 3 năm và đã có 2 cháu trai rồi. Cứ gần 3 năm mà có 2 cháu trai rồi thì làm gì phải cung ly nữa. À, có cháu trai 2 tuổi, xin lỗi, đọc nhầm. Bà nghĩ cứ lạ mà 2 năm mà cưới 2 năm mà có gần cưới 3 năm mà 2 cháu trai thì ghê quá. Ở đây là thầy xin lỗi, thầy đọc nhầm. Già rồi nó cũng hay lẫn, các Phật tử hoan hỷ thông cảm cho. Hiện tại chúng con mới cưới được gần 3 năm và đã có cháu trai 2 tuổi. Từ lúc đi xem về con rất hoang mang, lo lắng vì chúng con không ai muốn đứt gánh giữa đường. Con mong thầy hoan hỷ chỉ bảo giúp con phải làm gì để hóa giải cung ly biệt đó, để vợ chồng con được hạnh phúc bình an. Con xin thầy giúp vợ chồng con cảm ơn thầy. Chồng sinh năm 91, vợ cũng 91, đúng 91 thì phong thủy thì 100 trừ 91 thì còn 9, nhân với 99 đúng rồi, cung ly. Vợ thì trừ 4, 80 cộng 5 trừ 4, trừ 4 còn 87, 99, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Càn thuộc kim, đúng rồi. Kim gì về hỏa, thì về phong thủy họ sẽ bảo gì đấy là khắc. Nhưng mà không sao, người theo Phật chúng ta thì không nên nặng nề về cái vấn đề xung khắc theo mệnh đó. Mà chúng điều quan trọng người theo Phật chúng ta thì chúng ta tu tạo được phúc đức gì, chúng ta tu tạo được phúc đức gì để đối chọi lại với gì, với cái ác nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp về trước cho đến nay. Đây là điều quan trọng nhất. Nếu chúng ta gieo được nhiều nhân lành thì chắc chắn chúng ta sẽ có gì, sẽ có nhiều quả thiện ở ngay cuộc đời này và kiếp tương lai, thì chúng ta không sợ gì là gặp cung ly, tức là cung ly biệt đó. Mà thầy nghĩ rằng là gì? Hai vợ chồng nếu mà lo lắng thì từ bây giờ trở đi đừng có đi xem làm gì nữa. Các cụ ngày xưa đi nói là gì, đi bói ra ma, quét nhà ra rác. Chả có ai đi bói mà xem bói mà không ra ma cả. Chẳng có một ai quét nhà mà gì mà không ra rác cả. Cho dù quét đi quét lại 5-3-7 lần gì, thậm chí nhiều hơn nữa thì những lần sau vẫn cứ thấy rác, vẫn cứ thấy bụi nó bay mù mịt lên gì. Nó đỡ đi thôi chứ vẫn có, nó vẫn bay mù mịt lên. Đó. Tất cả những người đi đến cửa phủ, cửa điện của ông thầy Đồng, ông thầy phù thủy vân vân đó để xem đó, thì không có một ai là họ phán là không có cái gì cả, sạch sẽ cả, mà đều gì hoặc là ma hoặc là quỷ hoặc là vận hạn này khác. Và họ bảo là chuẩn bị làm cho cái lễ, hỏi lễ bao nhiêu, ít thì cũng 5-7 triệu, chục triệu, nhiều thì vài chục triệu, mà nặng có thi thì xem mặt đặt tên nó bảo cho 100-200 triệu nữa cơ. Đốt vàng mã vô số, sát sinh hại vật không thương tiếc, như trong kinh Địa Tạng nói, làm như thế không chỉ có lợi mà gì còn có hại vào thân nữa, có hại cho chính bản thân mình và gia đình của mình nữa, vì làm tổn phúc mà. Đốt vàng mã tức là gian dối, và sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần đó, chủ mệnh quỷ vương nói làm như thế thì không có lợi ích gì cả, ngược lại còn chuốc họa vào thân đó. Chủ mệnh quỷ vương cai quản cái việc gì sinh tử của thế gian, nói như vậy ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, các vị đọc tụng sẽ thấy cái điều đó. Cho nên ở đây á, thì thầy khuyên đôi vợ chồng này bây giờ đừng có nặng nề về cái chuyện cung ly là ly biệt vân vân này khác nữa, mà bây giờ quan trọng nhất là hai vợ chồng nên thỉnh kinh Địa Tạng về mà đọc tụng hàng ngày, thỉnh cái băng giảng có kinh Địa Tạng về, hoặc lên mạng mà cóp về cho vào cái thẻ nhớ trên điện thoại mà nghe hàng ngày. Và khi mà nghe một vài lần mà hiểu được rồi, thầy nghĩ rằng vợ chồng sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, và vợ chồng sẽ tin chắc 100% là gì, hạnh phúc là do chính con người chúng ta gì tạo ra, chính do vợ chồng mình gì gây tạo nên. Sự chia tay hay sự gì, hay sự gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long cũng chính do gì vợ chồng mình là gì gây dựng và tạo nên. Đó. Muốn có trường thọ thì phát tâm phóng sinh tu phúc. Muốn cái giàu sang phú quý thì nên bố thí cúng dường. Muốn có trí tuệ thì nên gì ấn tống kinh sách. Muốn có sắc đẹp thì nên gì cúng hàng hoa hương. Vân vân, đó chính là ở trong nhà Phật, Đức Phật phương tiện rất nhiều, đưa ra rất nhiều cửa phương tiện để cho chúng sinh ở thời mạt pháp có năm Thiểm Bộ Châu, chúng ta nương vào đó để bỏ ác làm lành, lãnh những hành thiện, làm cái phương tiện để cứu độ chúng sinh ở cái thời mạt pháp chúng sinh căng cường khó độ này. Thế cho nên trường hợp này thì thầy khuyên là thôi, đừng có đi truy tìm cái vấn đề là cung ly hay là cung biệt gì đó, vân vân, mà bây giờ thì chúng ta hãy nghĩ về gì, nghĩ về một cung phúc đức hay là một cung nào đó thì nó tốt đẹp hơn đi. Khi mà chúng ta tụng kinh Địa Tạng chuyển từ cung ly thành gì, thành cung trường thọ, thành cung phúc đức đi, và vợ chồng có thể sống được nhau đi với nhau gì đầu bạc răng long, yêu nhau gì cho đến gì đến giây phút cuối cùng của cái tuổi đầu bạc răng long xế chiều 80, 90, 100 đi, mình phải nghĩ cái chiều hướng tốt như vậy để mình còn làm cái chỗ dựa tinh thần cho con cá. Chứ bây giờ con mới được 2 tuổi mà suốt ngày bố mẹ gì nghĩ rằng khắc mệnh, nghĩ rằng là cưới nhau 2-3 năm thì hoặc có người chết hoặc là đưa nhau ra tòa. Cái tâm địa chúng ta đã nghĩ cái chuyện đó ngay từ bây giờ thì cái việc đó rất khó để mà thoát ra được. Cho nên điều quan trọng nhất trong nhà Phật nói gì, Phật pháp do tâm tạo, vạn pháp ở thế gian gì cũng do tâm tạo. Thì là cái tâm của chúng ta phải nghĩ đến cái gì nó tốt đẹp hơn, để phấn đấu, để vợ chồng cùng nhau để phấn đấu, để khắc phục những khó khăn đấy. Chứ đừng cứ suốt ngày đi xem bói rồi xem toán rồi về mà ngồi mà lo. Và từ cái chỗ lo đó có khi thì vợ chồng lại hục hạc nhau, cơm không lành, canh không ngọt, làm khổ cho nhau, thậm chí là khổ cho gì? Cho con cái của mình nữa. Như vậy là không tốt, như vậy không phải là người học Phật chân chính đâu. Đó, cái trường hợp này thầy khuyên như vậy, nên cố gắng thực hiện lại thỉnh kinh Phật và băng giảng kinh Địa Tạng về mà nghe, cóp về mà nghe. Nghe được khoảng độ vài lần thì tự nhiên vợ chồng sẽ vỡ ra thôi, và mình sẽ hiểu rằng mình sẽ là chủ nhân ông của cái nghiệp chính bản thân mình gây tạo ra. Cho nên sống hạnh phúc hay là bỏ nhau, đứt gánh giữa đường hay là gì, hay là được chung sống với nhau hạnh phúc đầu bạc răng long, do chính vợ chồng của các quý vị đó, chứ không phải do một đấng thần linh nào ban phúc giáng họa cho các quý vị đâu. Hãy nhớ điều đó, phải làm một cái gì đó có ích cho gì, cho bản thân, gia đình và xã hội, và cho chính đứa con trai 2 tuổi của các quý vị ngay trong giây phút hiện tại này, cuộc sống này và gì, và lâu dài mãi mãi về sau. Xin được chuyển sang câu hỏi của Phật tử khác. Con xin phép hỏi thầy các câu hỏi sau ạ. Từ khi con biết đến chùa Khai Nguyên, được nghe các bài giảng của thầy, con như kẻ mê thấy đường đi. Con biết được về 6 nẻo luân hồi và con rất sợ khi mãn báo thân này mình phải quay lại 6 nẻo luân hồi. Con nguyện tinh tấn tu học nhất có thể để thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, và con cũng đã đăng ký nhập tháp báo ân tại chùa Khai Nguyên. Thầy đã giảng cho chúng con khi mãn báo thân này, nếu chưa được vãng sinh còn ở cõi cô hồn thì sẽ được tu học tại chùa để đủ duyên thì đi vãng sinh. Con có thắc mắc xin hỏi thầy, giả dụ khi mãn báo thân này, người mất có công đức được đi về cõi người, tuy nhiên cõi người thì đầy rẫy khổ đau, hết kiếp người khi mình không biết tu học Phật pháp thì lại khổ đau, khi đó còn vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Vì vậy nếu người mất không muốn về cõi người mà muốn được nhập tháp báo ân để được tiếp tục học thì có được không ạ? Và khi đó thì phải làm gì ạ? Kính xin thầy hoan hỷ trả lời cho con ạ. Nếu mà mình chỉ đủ phúc về cõi người thì cứ hay đi về cõi người. Các vị biết bây giờ thầy cũng là cõi người mà, và vị cũng là cõi người mà, rồi rất rất nhiều những người đang cõi người đều có thể tu hành đoạn ác tu thiện được mà. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thành Phật ở cõi người. Quan Âm Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát hiện tại cũng đang ở cõi người để phổ độ chúng sinh mà. Được làm người là quý lắm rồi. Trong kinh Nha Hàm Đức Phật nói một, giống như một hôm đang thuyết pháp Đức Phật gì, lấy cái tay ngài búc một nắm đất lên và ngài hỏi A Nan này, A Nan, ông có thấy cái gì trong tay của Như Lai không? A Nan và bạch Đức Thế Tôn là gì, là đất ạ. Đức Phật nói này A Nan, ông có nghĩ rằng con người ta mất đi được thân người lại trở lại nó khó đến mức độ như thế nào không? A Nan và bạch Thế Tôn, con không biết, xin Đức Thế Tôn là vì con và vì đại chúng mà giảng giải cho rõ, cho mọi người được biết rõ. Đức Phật nói là này A Nan, Như Lai dùng bằng con mắt tuệ của gì, của Phật á, nhìn thấy con người ở chúng sinh ở thế gian này mất đi mà được thân người trở lại giống như cái gì, giống như đất ở trong nắm tay của Đức Như Lai này. Còn người được thân người mà mất đi, đọa vào trong đường ác thì nhiều như đất ở trong đại địa vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên là nếu mà được làm người, nếu mà tu tập đời này mà chưa đủ công đức để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc mà được làm người á thì cũng quý hóa không sao cả. Làm người cũng được, nhưng chúng ta phải phát nguyện gì? Làm người đời sau thì được gặp Phật pháp, gặp thầy hiền bạn tốt để tu tập, giáo hóa dạy bảo, hướng dẫn cho chúng ta tu tập, và dần dần thì đạo tâm chúng ta thì ngày một thăng tiến, niềm tin với Tam Bảo Phật pháp ngày một kiên cố, không còn bị thoái chuyển. Thì một ngày nào đó chúng ta thì ở ngay tại cõi người mà được giải thoát mà nhập Niết Bàn cũng không sao. Đó, cho nên đừng có sợ cõi người. Bây giờ chúng ta đang làm người đấy, thì chúng ta cứ tu làm sao đó, ngay kiếp này chúng ta phải tu tập làm sao cho nó tốt, thực hành gì Phật pháp làm sao cho gì cho nó tốt, tìm những người bạn hiền để mà chơi, tìm những người gì thầy tốt để mà học. Thầy hiền bạn tốt sẽ là gì, là cái người để nâng đỡ, dìu dắt, chỉ bảo cho chúng ta trên bước đường tu tập đúng chính pháp. À, không có thì lại sợ là gặp thầy tà bạn ác á, thì chúng ta thì lại lầm đường lạc lối rồi rất là nguy hiểm, mất thân người không biết bao giờ cho được trở lại. À, cho nên ở đây thì thầy khuyên như vậy. Còn cái chuyện nhập tháp thì đây cũng là một việc tốt, nhưng mà cũng đừng có chấp vào cái việc là ỷ lại vào việc nhập tháp. Sau khi bình thường còn sống thì thôi chả tu, đến lúc đấy nhập tháp rồi mới tu, chưa chắc lúc đấy tu được. Bây giờ không tu lúc đấy thì chưa chắc đã tu được. Cho nên cái điều quan trọng đối với người học Phật Pháp, quan điểm của thầy cũng vậy, ngay cuộc sống hiện tại này chúng ta phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, không việc thiện gì là chúng ta không làm nếu có thể. Đó. Bất cứ việc thiện gì chúng ta có thể, chúng ta đều cố gắng để mà làm. Không làm được nhiều thì phải làm được ít, mà không làm được ít thì phải khởi tâm thiện lành để mà tùy hỷ những người làm được việc thiện đó. Đó. Tùy hỷ tức là vui mừng, tán dương khen ngợi cái việc làm thiện của người ta đó. Đó gọi là tùy hỷ, nhà Phật gọi là tùy hỷ, công đức tùy hỷ cũng rất lớn. Cho nên đó, các Phật tử chúng ta cố gắng phát được cái tâm đó trong cuộc sống này, thấy những người làm được việc thiện, việc tốt bên cạnh chúng ta nên vui mừng, tán dương khen ngợi họ và mong muốn cho họ gì sớm được thành tựu cái gì, cái việc thiện đấy, để đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Đấy gọi là gì? Công đức tùy hỷ của chúng ta mà Đức Phật nói cũng rất là lớn. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: mẹ con đã đọc kinh Địa Tạng được khoảng gần một năm, tuy nhiên mẹ con bị tiền đình hay ốm đau lặt vặt nên cũng không thường xuyên tụng kinh Địa Tạng được. Trước đó mẹ con hay tụng kinh A Di Đà, mẹ con nói là thường xuyên hay ngủ mơ thấy mình đi nhiều nơi, gặp nhiều người lạ có, quen có và người thân cũng có. Có khi lại mơ ở với ông bà cụ ngoại đã mất. Con xin được hỏi thầy, mẹ con mơ như thế có sao không ạ? Kính xin thầy trả lời cho con được biết, nếu căn cứ vào kinh Địa Tạng thì những giấc mơ như thế này là những giấc mơ gì? Khá xấu. Vì sao? Vì thường mơ thấy là mình đi với những người thân đã khuất rồi á, thì cái người này cũng không còn thọ được bao lâu nữa. Mà sau khi mất đi á, thì thường thường đọa vào cái đường gì? Đường ma quỷ, đường ma đói. À. Cho nên cái trường hợp này, con phải gì? Phật tử con phải nhanh chóng khuyên mẹ niệm Phật thật nhiều, hoặc là khuyên mẹ gì? Biết xả bỏ tài vật của bản thân mình tích cóp giữ gìn được bao nhiêu năm qua đó để cúng dường, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, phóng sinh, thu phúc để hồi hướng cho mẹ. Phải đích thân mẹ phải bỏ cái đồng tiền của mình ra, ví dụ như là có đôi bông tai chẳng hạn vẫn còn để dành chẳng hạn. Thế bây giờ thì cho các con thì nó cũng chả quý, nó cũng chả, có khi nó cũng chả muốn lấy. Bán đi thì nó có thể được triệu, 2 triệu bạc, thậm chí mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà cái đó thì khuyên làm sao để cho cụ xả bỏ được những cái tài vật đó để làm cái công việc phúc thiện như kinh Địa Tạng nói. Giống như là quang mục, giống như là tiền, các tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó. Vì hạnh hiếu cho nên thì ngài sẵn sàng bán hết nhà cửa để sửa soạn trai nghi, cúng dường chư tăng và cúng dường Đức Phật, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Thì nay chúng ta chưa làm được cái việc gì như Bồ Tát Địa Tạng ấy, thì chúng ta có thể khuyên mẹ nên xả bỏ tài vật mà mẹ tích có giữ gìn được bấy lâu nay, thì không làm được, không làm, khuyên bỏ tất cả thì cũng ít nhất cũng bỏ được 1/3 để làm những cái việc phúc thiện hồi hướng cho mẹ, ấn tống kinh sách, cúng dường tôn tượng, xây chùa, đúc chuông, vân vân, phóng sinh tu phúc. Đấy là những việc đại thiện đều có thể để hồi hướng cho cụ. Một thời gian sau thì cụ sẽ làm được như vậy, thì một thời gian sau cụ sẽ không mơ thấy cái đó nữa. Nếu có mơ thì chỉ mơ thấy điều tốt đẹp thôi, chứ không mơ thấy được toàn đi với người chết như vậy nữa. Và có thể thọ mạng của cụ lại kéo dài được thêm ra, ở với con cháu 5, 10, thậm chí 12, 15, 20 năm nữa, thì mạnh khỏe thì càng tốt, làm chỗ dựa cho tinh thần cho con cháu thì càng tốt. Ý thứ ba, Phật tử hỏi: trên ban thờ gia tiên nhà mẹ con, chính giữa mẹ con có treo ảnh Đức Phật A Di Đà, phía dưới bên tay phải có treo ảnh ngài Địa Tạng, phía dưới bên tay trái thấp hơn ảnh ngài Địa Tạng, mẹ con để ảnh chị con đã mất ở giữa, thì ở giữa nhìn từ bát hương lên có chữ thần, ở trong chữ thần linh bằng chữ Hán, chữ thần thì thấp hơn ảnh ngài Địa Tạng một chút xíu. Xin thầy cho con hỏi, bàn thờ gia tiên mẹ con có treo ảnh các ngài như vậy có được không ạ? Xin thầy hoan hỷ trả lời cho con được biết, để con nói với mẹ con. Con xin thành kính tri ân công đức thầy. Cũng được, thế là cũng được rồi, cũng không phải thờ thế là cũng được rồi. Về bài trí như thế là thầy nghĩ là cũng được, không cần phải lăn tăn gì cả. Thôi chúng ta bảo là với thần linh, quỷ thần thì chúng ta cũng phải cung kính tôn trọng mà. Ở trong kinh Địa Tạng có rất nhiều các vị quỷ thần, các vị đại quỷ thần là Bồ Tát tái thế để phổ độ chúng sinh, đâu phải đơn giản đâu. Các cụ xưa mà có thờ có thiêng, có kiêng, có lành. À, chúng ta thì cứ để như vậy mà thờ đi. Chuyển sang một câu hỏi nữa. Con một tiền, viết chữ này chữ viết rất khó đọc. Kính bạch thầy, thầy cho con xin được hỏi. Câu thứ nhất, con về nhà đọc kinh Địa Tạng đúng như theo cách của thầy đã dạy. Con đọc được một thời gian thì tự nhiên thỉnh thoảng con lại thấy có vệt sáng màu vàng chạy dọc trên mi mắt của con. Lúc một bên, có lúc cả hai bên mắt. Con lên chùa đọc thì không sao cả, vì con không gặp trực tiếp được thầy nên con phải viết giấy để hỏi. Kính xin thầy bảo cho con biết có bị sao không ạ? Hãy dụng cái tâm là gì? Chân chính để đọc kinh Phật. Đừng có mong cầu bất cứ một cái điều gì đó như là thần thông, như là muốn thấy Phật, thấy Bồ Tát hiện lên trên ban thờ, hay là hiện trước mắt chúng ta, hay là trong giấc ngủ vân vân đó. Chúng ta cứ dùng cái tâm chân thành mà tụng kinh. Còn bao giờ đủ duyên Phật Bồ Tát cho chúng ta thấy, chúng ta tự thấy. Đừng khởi tâm để mong cầu lúc nào, ngày nào vào ngồi vào bàn giá kinh một cái, ban thờ một cái, lại muốn là tâm là nghĩ hôm nay Phật phóng quang minh, hay là Phật cho con nhìn thấy hảo tướng của ngài, hay Phật sẽ báo mộng cho con cái này cái nọ cái kia vân vân. Nghĩ như thế, mong như thế gì, ác ma liền đến. Cho nên cũng là tụng kinh Phật nhưng người ta thành đạo, còn mình thì gì? Mình thì thành ma, thành quỷ. Đều là do gì? Cái tâm mình dụng sai vậy. Cho nên ở đây thầy khuyên Phật tử này, lên chùa vì sao mà không thấy cái đó? Vì chùa có chư tăng, có thầy. Có chư tăng, có các Phật tử tu hành đúng chính pháp. Cho nên á, tà ma ra ngoại đạo nó không thể gì, không thể lén vào đó để nó phá cái hạnh tu của vị này. Cho nên cứ về nhà một cái thì nó phá được. Vì sao nó phá được? Vì chắc chắn trong tâm vị này mong cầu quá lớn. Vị này cứ suy xét, cứ tìm lại mà xem. Bắt đầu ngồi vào ban thờ Phật hoặc thờ thần linh gia tiên nhà mình một cái là gì? Lại mong rồi, lại cầu rồi. Cho nên hãy buông tất cả cái tâm mong cầu đi, chú tâm vào kinh, nhất tâm tụng kinh. Tụng kinh xong rồi muốn hồi hướng cho ai thì lúc đó mình lại hồi hướng. Cứ như thế, đừng có mong cầu thần thông, mong cầu thấy bất cứ một cái điều gì, điểm lành tướng lạ, hay là gì, nhân đến thì cũng không mong cầu thấy Bồ Tát hiện ra trước mắt chúng ta nữa, vân vân. Đừng mong cầu cái đó. Mà điều quan trọng lúc tụng kinh, cứ nhất tâm mà tụng kinh thì dần dần cái thấy kia thì sẽ biến mất thôi. Vì cái gì là tà không phải của mình á, là vay mượn đó, thì khi tâm mình chính thì nó sẽ mất hết. Còn cái gì là của mình á, không phải do vay mượn từ bên ngoài mà có, thì mình có đuổi nó cũng không đi. Đấy mới là gì? Đấy mới là cái công đức do mình tu hành chân thật được, đạt được nó. Ý thứ hai, vị này hỏi là cách đây khoảng 10 năm về trước, nhà con có xảy ra nhiều chuyện không vui. Con đã đi xem cửa điện, người ta bảo con phải ra trình đồng mở phủ, nhưng con không có tiền đi làm việc ấy. Họ bảo mở một lần thôi, họ sẽ làm cho, như là mở về đường âm thì nhà sẽ yên ổn, mất ít tiền thôi. Con mượn tiền để làm, và họ mua cho con một bộ quần áo, một cái mũ, bảo con làm, mang về cất đi, lúc nào chết thì để vào quan tài, chứ không được mặc. Người mở phủ chính khi chết thì mới được mặc. Thầy cho con xin hỏi, thầy bây giờ con đi theo Phật rồi thì bộ quần áo đó bây giờ phải làm thế nào? Con xin thầy chỉ bảo cho con biết cách làm với ạ. Phật tử thì bây giờ cứ tụng hết bộ kinh Địa Tạng xong thì khấn Phật Bồ Tát Địa Tạng, chư Phật chư Thánh chứng minh cho, thì trước đây con là con gặp cái chuyện như thế nhưng đưa ra câu hỏi là cho bây giờ con theo Phật rồi thì sau khi thì con mất con muốn về với Phật, cho nên con mặc áo thì mặc áo lam hoặc mặc áo nâu để con về với Phật, cho nên là con không mặc cái đồ đó đâu. Bây giờ xin gì, xin Phật Bồ Tát chứng minh cho con gì và đem ra mà hóa. Khi hóa thì tụng Bát Nhã trước, sau và thì tụng Bát Nhã Tâm Kinh trước, sau đó thì khi tụng cứ niệm Án Mani Bát Minh Hồng hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát được, hoặc niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát đều được cả. Thế khi thì hóa hết đi, mà khi hóa thì lấy một cái chậu nhôm cho nó sạch sẽ cho hóa. Hóa xong cái giò đó mình chỉ gói vào cái túi bóng nhỏ nhỏ mang ra sông mà thả sạch sẽ, chứ đừng có vứt vào nơi bẩn thỉu là được. Đó, thì câu hỏi này xin trả lời như vậy. Có Phật tử hỏi là: Thầy cho con xin hỏi, chồng con uống rất nhiều rượu, uống say không làm chủ được bản thân. Mẹ chồng con có đọc kinh Địa Tạng theo thầy chỉ bảo từ rất lâu rồi, nhưng bây giờ vẫn uống và càng ngày uống càng nhiều. Thầy chỉ bảo cho con giờ con nên làm gì để con bớt uống rượu, để chồng con bớt uống rượu. Cái này á, rượu là gì? Là một trong những giới cấm mà Đức Phật đã dạy đối với các Phật tử chúng ta. Đó là gì? Phật tử tại gia thì có năm giới, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm và không uống rượu. Đó. Không sát sinh này, không trộm cắp, không vọng ngữ, không tà dâm và không uống rượu, là năm giới. Năm giới cấm của Đức Phật đối với Phật tử tại gia chúng ta thì cấm rượu. Vì sao cấm rượu? Vì uống rượu vào thì say sưa làm mất đi cái bản tâm thanh tịnh của mình, đánh mất đi trí tuệ và ý chí nghị lực của gì? Của một con người. Khi say vào thì chả biết cái gì cả, đúng thành sai, sai thành đúng. Cho nên đó, nửa tỉnh nửa mơ không làm được cái gì lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội cả. Thì cái này á, nếu mà cái kẻ mà nghiện rượu như thế thì có gì, có tụng hàng ngàn bộ kinh Địa Tạng, tụng tất cả các kinh điển của Phật á, nó cũng chả khỏi được đâu. Chứ các Phật tử đừng có nghĩ rằng á, tụng kinh Địa Tạng để gì, để cầu cho chồng khỏi uống rượu, không uống rượu nữa và không say rượu nữa, rồi á tụng mà nó không khỏi được lại bảo là kinh Phật không thiêng. Kinh Phật đâu có thuyết ra để gì, để tụng để cầu cho người uống rượu bỏ rượu đâu. Mà phải, điều quan trọng là phải cái người uống rượu kia nghe được kinh Phật, họ phải gì, hiểu được cái lỗi của họ đang vi phạm bây giờ, đó là đánh mất gì, lý trí, sức khỏe và trí tuệ bản thân mình, và không lo được cho vợ cho con á. Nó giác ngộ được cái điều đó thì nó quay về tự nó phát nguyện bỏ thì được. Chứ còn cái bảo là tụng kinh mà cầu cho bỏ rượu thì chắc chắn không có rồi. Nghe ai giảng pháp như thế thì chắc chắn là bị tà sư. Hay là Phật tử nghe gì, nghe ai nói là thầy Thịnh làm được cái điều đó thì đó là họ tuyên truyền nhảm đấy. Không bao giờ có. Tôi không bao giờ thuyết pháp là gì, là đem công đức tụng kinh để hồi hướng cho người gì, người nát rượu, người nghiện rượu là gì, là bỏ được rượu. Không bao giờ có cái điều đó. Mà chỉ đem những lời giảng để cho họ nghe, họ được thức tỉnh ở trong tâm hồn của họ, và họ biết là gì, họ sai. Bao nhiêu năm vì rượu chè mà họ gì, quên mất cái nghĩa vụ của người làm chồng, người làm cha, người làm con. Họ nghe pháp họ thức tỉnh được cái điều đó. Người làm chồng là sao? Tức là cái trách nhiệm làm chồng, trụ cột trong gia đình, không lo được cho vợ á, thì đó là người đàn ông hèn, quá hèn. Người làm cha là sao? Tức là không lo được cho con cái của mình á, không trở thành một cái người cha mẫu mực để cho con cái mình nương vào á, thì đó là một người cha tồi. Và người làm con là sao? Tức là người làm con mà để cho cha mẹ mình á, suốt ngày lo nghĩ cho mình á, khóc than buồn thương về gì, về cái sự nát rượu của mình á, thì đó là những đứa con đại nghịch, đại bất hiếu vậy. Đó là những đứa con nghịch tử bất hiếu vậy. Đó. Cho nên ở đây á, thì cho họ nghe giảng, đọc kinh cho họ nghe, hoặc cho họ nghe giảng một cái lúc nào đó. Ví dụ như Phật tử có thể cái khi mà gì, ông ấy không say rượu, chắc chắn không phải lúc nào ông cũng say rồi, có lúc cũng phải có lúc ông tỉnh. Cái lúc tỉnh đó thì vợ chồng vui vẻ thì đem một cái đoạn mở kinh, đoạn nào mà nói về cái thiện và cái ác, thiện ác báo ứng, có thể giảng kinh Địa Tạng đó. Phật tử nghe chọn lấy một vài đĩa, một vài băng giảng, cái lúc vui vui á mình ngồi bên cạnh có thể mình cứ giả vờ mình mở đài ra mình nghe thôi, thế là ông nghe câu được câu không. Rồi duyên nó đến rồi có thì nó lại vào Phật pháp nhanh lắm. Đã cứ thử đi. Đã, mình tụng kinh hồi hướng là một phần, nhưng mà mình cũng phải thử nhiều cách để hóa độ cho họ. Chứ không phải cứ chờ tụng kinh để hồi hướng cho họ bỏ rượu, không có đâu. Ý thứ hai, Phật tử hỏi bố chồng con mất đã 3 năm nhưng chưa được thờ phụng ở nhà vì một số lý do gia đình. Bây giờ đã hết 3 năm, chúng con muốn rước di ảnh và muốn thờ phụng ông ở nhà thì con phải làm như thế nào? Hiện tại ông đang ở chùa. Thầy bảo cho con cách hóa giải, con xin tạ ơn thầy, Phật tử của thầy. Ở chùa thì cũng có sao đâu. Chắc là ngày xưa mang ra chùa, chắc đi xem hoặc bảo trùng tang trùng phục, có thể là mang ra chùa để gửi thì chắc là thế. Hoặc là mang sang cái chùa gì ở bên Bắc Ninh, Bắc Giang ấy, kiểu như là để gửi, để gọi là đi bắt nhốt vào để cho khỏi về, để bắt người thân gì, có thể thế. Thì thôi thì bây giờ nếu phải cái điều đó thì mình cứ làm cái lễ 3 năm rồi sang làm cái lễ và thỉnh cụ về mà thờ có sao đâu. Hoặc xong thờ ở chùa, cái ảnh ở chùa thì mình làm thêm cái ảnh mới, mình thờ ở nhà vẫn được mà. Hoặc mình thờ vọng ở nhà vẫn được có sao đâu. Thế vọng bát hương ở nhà, chân hương nhà là thờ vẫn được, không ảnh hưởng gì. Tâm xuất thì Phật chứng, tâm xuất thì các cụ gì, các cụ biết thôi. Đã, cái này thì không nặng nề là cứ phải ra chùa rước cái ảnh đó về thì mới gọi là thờ cụ ở nhà được. Học Phật đừng có nghĩ như thế, nghĩ thế là cũng là sai lầm. Một Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, thầy cho con xin hỏi việc của nhà con được không ạ? Con bạch thầy, con có đứa con trai sinh năm 1991 ạ. Cháu từ nhỏ học rất giỏi, học trường đại học ngoại thương được 2 năm thì cháu bỏ học, về nhà chỉ ở trong phòng đọc sách. Cháu nó không giống như tính cách ngày xưa nữa thầy ạ. Suốt ngày nó chỉ cục cằn với bố mẹ, cả ngày không làm gì hết, nhưng mà vẫn nói chuyện với người khác bình thường. Duy chỉ với bố mẹ là cháu gắt thôi ạ. Có lúc còn đi cả đêm. Sau đó con đi xem bói, ông thầy bảo cháu bị vong tà, nếu mà không sửa lễ thì sẽ bị xe đâm chết. Đây là đấy, dọa thì thế thì ai mà chẳng sợ. Nếu con nên con đành sửa lễ cho cháu, rồi con chuyển hướng ban thờ, thay lại bát hương. Nhưng sau đó cháu lại lấy lọ hoa trên bàn thờ đêm về, đem về phòng mình. Con can ngăn thì cháu đập bát hương. Sau đó con chuyển sang nhà mới, bán nhà cũ, nhưng mà bát hương vẫn của nhà cũ bưng sang. Cháu nó sang nhà mới vẫn không đi làm và lúc nào cũng coi mình là vua, không đi chơi với ai cả. Bây giờ con phải làm gì ạ? Con có phải bốc lại bát hương không ạ? Sửa lễ như thế nào ạ? Con muốn nhờ các thầy ở đây làm giúp con được không ạ? A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Cái này thì chắc nó bị tự kỷ rồi. Cái này phải cho nó đi khám, thế nên là ép cho nó đi khám này, chắc là bị tự kỷ. Ngày xưa nó đi học, có khi người ta các cụ ăn học nhiều quá nó thì bị ngộ chữ, xong rồi về thành tự kỷ, cũng có thể như vậy, nhưng cũng không phải là bình thường. Thế còn ở đây cái chuyện lễ bái thì nhà chùa đây cũng rất hạn chế đi làm lễ, rất hạn chế. Ta có thể nói là rất hạn chế đi làm lễ, cho nên mà đặc biệt là bây giờ là cuối năm rồi, bận lắm, thì nhà chùa cũng chắc cái đấy không đáp ứng được đâu. Thì Phật tử thì có muốn nhờ bốc bát hương thì cứ lên phòng thông tin gặp các thầy, có thể tư vấn cho. Thì tôi thì không phụ trách cái mảng này nữa, thì giao cho các sư ông, các sư cô, các sư hết rồi. Lên đấy thì các vị xem có thể hướng dẫn cho làm như thế nào, sẽ hướng dẫn cho cụ thể. Còn cái chuyện của cháu nó thì thôi cứ đến Pháp hội Quan Âm này, thì vợ chồng thì vào lên mà lễ cho cháu nó xem, làm cái sớ cầu an để nương vào lực của chư tăng và đại chúng. 3 ngày Pháp hội Quan Âm 16, 17 và 18 tháng 9 âm lịch này, để hồi hướng cho cháu nó xem. Cũng có trường hợp bị như vậy, có thể còn nặng hơn, có thể nặng hơn, theo lễ có mấy ngày thế là khỏi. Hoặc là có trường hợp là nó đỡ xong rồi mang nó đến chùa cho nó gì, cho nó làm công quả còn một vài tuần có thể cũng khỏi. Đấy, thì cứ tùy duyên, thì tới đây xem nó tiến triển như thế nào. Thôi thì Hôm nay thì thầy công việc Phật sự rất là nhiều, từ sáng đến giờ thì làm lễ đến 3-4 lần rồi, để làm cái công việc Phật sự ở trong chùa. Cho nên thì hôm nay thì thôi đại chúng chúng ta hoan hỷ nghỉ sớm là 30 phút. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia trì cho tất cả các quý vị có vô lượng sức khỏe, vô lượng an lạc và vô lượng cát tường. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.